132. Kinh Lại Tra Hòa La. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Câu Lâu Sống, cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Thâu Lô Tra, trú trong vườn Thi Nhiếp Hòa, phía bắc thôn Thâu Lô Tra. Thanh niên Lại Tra Hòa La: bấy giờ các Bà La Môn cư sĩ thôn Thâu Lô Tra nghe đồn rằng Sa Môn Cù Đàm, con dòng họ Thích, lìa bỏ tôn tộc, xuất gia học đạo, đang trú Câu Lâu Sống cùng với đại chúng tỳ kheo, đi đến thôn Thâu Lô Tra này, trú trong rừng Thi Nhiếp Hòa, phía bắc thôn Thâu Lô Tra. Sa Môn Cù Đàm ấy có tiếng tâm lớn, đồn khắp mười phương. Sa Môn Cù Đàm là Như Lai, vô sợ trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ở trong thế gian này, giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ người đến trời, mà tự tri, tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an trụ. Vị ấy thuyết pháp vi diệu ở khởi đầu, vi diệu ở khoảng giữa, và đoạn cuối cũng vi diệu, có nghĩa, có văn. Cụ túc thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Nếu được gặp Đức Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác, để tôn trọng, lễ bái, cúng dường, thừa sự, thật là thiện lợi thay. Chúng ta nên cùng nhau đến gặp Sa Môn Cù Đàm để lễ bái, cúng dường. Các cư sĩ Bà La Môn thôn Thâu Lô Tra sau khi đã được nghe như vậy, mỗi người cùng với quyến thuộc theo sau từ thôn Thâu Lô Tra ra đi, hướng về phía bắc đến vườn Thi Nhiếp Hòa. Họ mong gặp Đức Thế Tôn để lễ bái cúng dường. Sau khi đến nơi Phật, các Bà La Môn cư sĩ thôn Thâu Lô Tra kia có người cúi đầu lễ bái sát chân Phật rồi ngồi sang một bên, có người chào hỏi Phật rồi ngồi sang một bên, có người chắp tay hướng Phật rồi ngồi sang một bên, có người từ xa thấy Phật lặng lẽ ngồi xuống. Khi các Bà La Môn cư sĩ thôn Thâu Lô Tra ai nấy đều ngồi yên, Đức Phật nói pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện nói pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Đức Phật ngồi im lặng. Bấy giờ các Bà La Môn cư sĩ thôn Thâu Lô Tra sau khi được Phật thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, ai nấy đều rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu sát chân Phật, đi quanh Phật ba vòng rồi ra về. Lúc bấy giờ, con trai cư sĩ là Lại Tra Hòa La vẫn ngồi không đứng dậy. Đến lúc các Bà La Môn cư sĩ thôn Thâu Lô Tra ra về chẳng bao lâu, Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trịt vai áo, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, như con biết, đối với giáo pháp mà Phật đã dạy, nếu con sống tại gia bị tù hãm trong những sự phiền tỏa, không thể trọn đời thanh tịnh tu hành phạm hạnh được. Bạch Thế Tôn, xin cho con được theo Thế Tôn xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, được làm tỳ kheo tịnh tu phạm hạnh. Đức Thế Tôn hỏi: Này con trai cư sĩ, cha mẹ có cho phép ông ở trong chánh pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo không? Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cha mẹ chưa cho con ở trong chánh pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Đức Thế Tôn dạy: Này con trai cư sĩ, nếu cha mẹ không cho phép ông sống trong chánh pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, thì ta không thể độ ông xuất gia học đạo, cũng không thể truyền trao giới cụ túc. Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, bạch: Bạch Thế Tôn, con sẽ phương tiện xin cha mẹ để con được phép ở trong chánh pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Đức Thế Tôn dạy: Này con trai cư sĩ, tùy ước muốn của ông. quyết chí xuất gia. Khi ấy, Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, nghe lời Phật dạy, cẩn thận ghi nhớ, cúi đầu lễ sát chân Phật, đi quanh ba vòng rồi ra về. Về đến nhà, ông thưa với cha mẹ: "Thưa cha mẹ, như con biết, đối với giáo pháp mà Phật đã dạy, nếu con sống tại gia đình, bị tù hãm trong những sự phiền tỏa, không thể trọn đời thanh tịnh tu hành phạm hạnh được. Cúi xin cha mẹ cho con trong chánh pháp luật này mà chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo." Cha mẹ của Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, bảo: "Lại Tra Hòa La, cha mẹ chỉ có một mình con, hết sức yêu thương chiều chuộng, lòng những quyến luyến không kể xiết. Giả sử con có chết đi, cha mẹ còn không muốn rời bỏ, huống gì còn sống mà nỡ lìa xa, không nhìn thấy được mặt sau." Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, lại thưa đến lần thứ ba: "Thưa cha mẹ, như con biết, đối với giáo pháp mà Phật đã dạy, nếu con sống tại gia đình, bị tù hãm trong những sự phiền tỏa, không thể trọn đời thanh tịnh tu hành phạm hạnh được. Cúi xin cha mẹ cho con trong chánh pháp luật này mà chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo." Cha mẹ Lại Tra Hòa La cũng lại bảo đến lần thứ ba: "Lại Tra Hòa La, cha mẹ chỉ có một mình con, hết sức yêu thương chiều chuộng, lòng những quyến luyến không kể xiết. Giả sử con có chết đi, cha mẹ còn không muốn rời bỏ, huống gì còn sống mà nỡ lìa xa, không nhìn thấy được mặt sau." Khi ấy, Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, liền giật mình xuống đất, nói: "Từ nay con không đứng dậy, không uống, không ăn, cho đến khi nào cha mẹ cho con ở trong chánh pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo." Rồi Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, trải qua một ngày không ăn, cho đến hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nhiều ngày không ăn. Bấy giờ cha mẹ Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, đến bên con bảo rằng: "Lại Tra Hòa La, người con mềm mại, thân hình đẹp đẽ, thường nằm ngồi trên giường tốt, nay con không biết khổ sao? Lại Tra Hòa La, con hãy mau đứng dậy, sống đời dục lạc mà bố thí, sung sướng mà tu phước nghiệp. Vì sao? Lại Tra Hòa La, cảnh giới của Đức Thế Tôn rất khó, rất khó. Xuất gia học đạo lại càng rất khó." Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, vẫn nằm im lặng không đáp. Rồi cha mẹ Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, đi đến thân bằng quyến thuộc và các quan viên nói rằng: "Mong quý vị hãy cùng đến chỗ Lại Tra Hòa La khuyên nó vậy." Thân bằng quyến thuộc của Lại Tra Hòa La và các quan viên bèn cùng nhau đi đến chỗ Lại Tra Hòa La, bảo rằng: "Này cậu Lại Tra Hòa La, người cậu mềm mại, thân hình đẹp đẽ, thường nằm ngồi trên giường tốt, nay không biết khổ sao? Lại Tra Hòa La, cậu hãy mau đứng dậy, sống đời dục lạc mà bố thí, sung sướng tu phước nghiệp. Vì sao? Lại Tra Hòa La, cảnh giới của Đức Thế Tôn rất khó, rất khó. Xuất gia học đạo lại càng rất khó." Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, vẫn nằm im lặng không đáp. Rồi cha mẹ Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, đi đến các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, nói rằng: "Mong các cậu đến chỗ Lại Tra Hòa La khuyên nó đứng dậy." Các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, liền cùng nhau đi đến bên Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, nói rằng: "Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, người bạn mềm mại, thân hình đẹp đẽ, thường nằm ngồi trên giường tốt, nay bạn không biết khổ sao? Lại Tra Hòa La, bạn hãy mau đứng dậy, sống đời dục lạc mà bố thí, sung sướng tu phước nghiệp. Vì sao? Lại Tra Hòa La, cảnh giới của Đức Thế Tôn rất khó, rất khó. Xuất gia học đạo lại càng rất khó." Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, vẫn im lặng không đáp. Khi ấy, các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, đi đến chỗ cha mẹ Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, nói rằng: "Hai bác nên cho Lại Tra Hòa La, con trai cư sĩ, ở trong chánh pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Nếu anh ấy thích sống như vậy thì ngay trong đời này còn có thể gặp nhau. Nếu anh ấy chán sống cạnh ấy thì tự nhiên sẽ trở về với cha mẹ. Này, nếu không cho anh ấy đi, nhất định anh ấy sẽ chết, không nghi ngờ gì nữa. Như thế có ích gì? Khi ấy, cha mẹ lại tra hòa la, con trai cư sĩ nghe xong, liền nói với các thiện tri thức, đồng bạn đồng lứa với lại tra hòa la, con trai cư sĩ rằng: chúng tôi nay cho lại tra hòa la ở trong chánh pháp luật mà chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Nếu học đạo mà vẫn trở về cho chúng tôi gặp. Rồi các thiện tri thức, đồng bạn đồng lứa với lại tra hòa la, con trai cư sĩ liền cùng nhau đến chỗ lại tra hòa la, con trai cư sĩ, nói rằng: này bạn, cha mẹ đã cho bạn ở trong chánh pháp luật này mà chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Khi học đạo rồi phải trở về thăm cha mẹ. Lại tra hòa la, con trai cư sĩ nghe như vậy vui mừng khôn tả, hân hoan xin ái xin lạc, bèn đứng dậy dần dần bồi dưỡng thân thể. Khi thân thể đã bình phục, liền rời khỏi thung Thâu Lô Tra, đi đến chỗ Phật, cúi đầu sát chân Phật, bạch rằng: bạch Thế Tôn, cha mẹ đã cho con ở trong chánh pháp luật này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Ngưỡng mong Thế Tôn cho con được theo Thế Tôn xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, được làm tỳ kheo. Khi ấy, Đức Thế Tôn độ lại tra hòa la, con trai cư sĩ xuất gia học đạo, truyền trao giới cụ túc. Sau khi truyền trao giới cụ túc, Đức Thế Tôn ở lại thung Thâu Lô Tra một thời gian. Sau đó, Ngài Thâu Y Bát lần lượt du hành đến nước Xá Vệ, trú trong rừng Thắng Lâm, Dương Cấp Cô Độc. Tôn giả lại tra hòa la sau khi xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, sống cô độc ở nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Do sống cô độc ở nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, Ngài đạt đến mục đích mà một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, là chỉ cầu hoàn thành vô thượng phạm hạnh. Ở ngay đời hiện tại này, tự tri, tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an trụ, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Tôn giả lại tra hòa la biết như pháp rồi, cho đến chứng đắc quả A-la-hán. Quá độ song thân. Tôn giả lại tra hòa la sau khi đắc quả A-la-hán, khoảng 9-10 năm trôi qua, bèn nghĩ rằng: ngày xưa ta đã hứa xuất gia học đạo rồi sẽ trở về thăm cha mẹ, ta nay nên trở về để trọn lời hứa đó. Rồi tôn giả lại tra hòa la đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi sang một bên, bạch rằng: bạch Thế Tôn, con trước có lời hứa là sau khi học đạo rồi sẽ về thăm cha mẹ. Hôm nay con xin từ giả để về thăm cha mẹ, cho trọn lời hứa trước. Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ: thiện nam tử lại tra hòa la này, nếu giả sử xả giới bỏ đạo, sống đời dục lạc như cũ, chắc chắn không có trường hợp đó. Đức Thế Tôn biết vậy, liền bảo: ngươi hãy đi, những ai chưa được độ hãy độ, chưa giải thoát hãy khiến cho giải thoát, chưa tịch diệt khiến được tịch diệt. Lại tra hòa la, nay tùy ý ngươi. Khi đó, tôn giả lại tra hòa la nghe Phật dạy xong, cẩn thận ghi nhớ, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi lạy sát chân Phật, đi quanh ba vòng, rồi đi về phòng riêng, thu xếp ngọa cụ, mang y ô bát, lần lượt du hành đến thung Thâu Lô Tra, trú trong giường Thi Nhiếp Hòa, phía bắc thung Thâu Lô Tra. Khi đêm đã qua, trời vừa hừng sáng, tôn giả lại tra hòa la mang y ôm bát vào thung Thâu Lô Tra khất thực. Tôn giả lại tra hòa la nghĩ như vậy: Đức Thế Tôn khen ngợi việc thứ lớp khất thực, ta nay ở trong thung Thâu Lô Tra này nên theo thứ lớp khất thực. Tôn giả lại tra hòa la ở trong thung Thâu Lô Tra theo thứ lớp khất thực lần lượt về đến nhà mình. Lúc đó cha của tôn giả Lại Tra Hòa La đứng trong cửa đang chải tóc cạo râu. Ông ta thấy Lại Tra Hòa La đi vào liền nói rằng: Sa môn trọc đầu này bị quỷ đen trói chặt, tuyệt chủng không con cái, phá hoại gia đình ta. Ta có một đứa con hết sức thương yêu chiều chuộng, lòng những quyến luyến không kể xiết, thế mà nó vẫn đi mất, đừng cho nó ăn. Tôn giả Lại Tra Hòa La ở nhà cha đã không được bố thí, mà lại bị rủa xả rằng: Sa môn trọc đầu này bị quỷ đen trói chặt, tuyệt chủng không con cái, phá hoại gia đình ta. Ta có một đứa con hết sức thương yêu chiều chuộng, lòng những quyến luyến không kể xiết, thế mà nó vẫn đi mất, đừng cho nó ăn. Tôn giả Lại Tra Hòa La nghe như vậy liền vội vàng bỏ đi. Lúc đó người nô tỳ của cha tôn giả Lại Tra Hòa La xách một giỏ đồ ăn thiêu thối định vứt vào đống rác. Tôn giả thấy người nô tỳ của cha tôn giả Lại Tra Hòa La xách một giỏ đồ ăn thiêu thối định vứt vào đống rác, liền nói: Này cô em, nếu đồ ăn thiêu thối này đáng bỏ đi thì nên bỏ vào bát của tôi sẽ ăn. Khi ấy, người nô tỳ của cha tôn giả Lại Tra Hòa La đem đồ ăn thiêu thối trong giỏ đổ vào bát. Đang khi đổ vào bát, do hai dấu hiệu mà cô nhận ra tôn giả, đó là tiếng nói và tay chân của tôn giả. Nhận ra được hai dấu hiệu này, nó liền chạy đến chỗ cha của tôn giả Lại Tra Hòa La, thưa ông, nên biết cậu Lại Tra Hòa La đã trở về đến thôn Thâu Lô Tra này rồi, ông nên đến gặp. Cha tôn giả Lại Tra Hòa La nghe xong rất đổi vui mừng phấn khởi, tay trái vén áo, tay mặt vuốt sữa râu tóc, rồi đi nhanh đến chỗ tôn giả Lại Tra Hòa La. Khi đó tôn giả Lại Tra Hòa La đang quay mặt vào vách ăn đồ ăn thiêu thối ấy. Cha tôn giả Lại Tra Hòa La thấy tôn giả Lại Tra Hòa La đang quay mặt vào vách ăn đồ ăn thiêu thối, nói rằng: Lại Tra Hòa La con, người con rất mềm mại, thân hình đẹp đẽ, thường ăn thức ăn ngon. Lại Tra Hòa La, tại sao con lại ăn đồ ăn thiêu thối như thế? Lại Tra Hòa La, vì lẽ gì con đã về đến thôn Thâu Lô Tra này mà không về nhà cha mẹ? Tôn giả Lại Tra Hòa La thưa rằng: Thưa cư sĩ, con đã vào nhà cha nhưng không được bố thí, mà lại bị rủa xả mắng rằng Sa môn trọc đầu này bị quỷ đen trói chặt, tuyệt chủng không con cái, phá hoại gia đình ta. Ta có một đứa con hết sức thương yêu chiều chuộng, lòng những quyến luyến không kể xiết, thế mà nó vẫn đi mất, đừng cho nó ăn. Con nghe như vậy bèn vội vàng bỏ đi. Cha tôn giả Lại Tra Hòa La nói lời xin lỗi rằng: Lại Tra Hòa La, con hãy tha lỗi. Lại Tra Hòa La, con hãy tha lỗi. Cha thật không biết Lại Tra Hòa La trở về nhà cha. Rồi cha tôn giả Lại Tra Hòa La với lòng cung kính dìu đỡ tôn giả Lại Tra Hòa La đưa vào trong nhà, trải chỗ ngồi và mời ngồi. Tôn giả Lại Tra Hòa La bèn ngồi xuống. Lúc đó người cha thấy tôn giả Lại Tra Hòa La ngồi xong liền đến chỗ vợ nói rằng: Này bà, nên biết hiện nam tử Lại Tra Hòa La đã về lại nhà rồi, mau sửa soạn cơm nước. Mẹ tôn giả Lại Tra Hòa La nghe xong rất đổi vui mừng phấn khởi, liền vội vàng sửa soạn cơm nước. Soạn cơm nước xong, bà liền mang tiền bạc ra để giữa nhà một đống lớn. Đống tiền lớn đến nỗi một người đứng bên này, một người ngồi bên kia, không trông thấy nhau. Dồn một đống tiền lớn xong, bà đi đến chỗ tôn giả Lại Tra Hòa La nói: Lại Tra Hòa La, đây là phần tiền tài của mẹ, còn tiền tài của cha con thì nhiều vô lượng trăm ngàn, không thể tính được. Nay giao hết cho con. Lại Tra Hòa La con nên xả giới bỏ đạo, sống đời dục lạc mà bố thí, sung sướng tu phước nghiệp. Vì sao như vậy? Vì cảnh giới của Thế Tôn rất khó, rất khó, xuất gia học đạo lại càng rất khó. Tôn giả Lại Tra Hòa La thưa với mẹ rằng: Con này có một điều muốn nói, mẹ có chịu nghe không? Mẹ Lại Tra Hòa La nói: Này con nhà cư sĩ, có điều gì con cứ nói, mẹ sẵn sàng nghe. Tôn giả Lại Tra Hòa La thưa với mẹ rằng: Nên may bao dải mới, đựng đầy tiền, dùng xe chở đến sông Hằng, đổ xuống chỗ sâu. Vì sao vậy? Vì do tiền này làm cho con người lo khổ, sầu thương, khóc lóc, không được an vui. Khi ấy, mẹ Tôn giả Lại Tra Hòa La nghĩ rằng: Bằng phương tiện này không thể làm cho con ta Lại Tra Hòa La xả giới bỏ đạo. Ta nên đến mấy con vợ cũ của nó, nói như thế này: Các con dâu ơi, các con nên dùng ngọc anh lạc khi trước trang điểm thân thể, thứ ngọc mà thiện nam tử Lại Tra Hòa La lúc còn ở nhà ưa thích nhất. Dùng thứ anh lạc này trang điểm rồi, các con cùng nhau đến bên Lại Tra Hòa La, mỗi đứa ôm một chân mà nói rằng: Không biết Hiền Lang có thiên nữ nào đẹp hơn tôi mà khiến cho Hiền Lang bỏ tôi để tu phạm hạnh vì nàng. Nghĩ xong, bà liền đến chỗ các vợ cũ của Tôn giả Lại Tra Hòa La, nói như thế này: Các con dâu ơi, các con nên dùng ngọc anh lạc khi trước trang điểm thân thể, thứ ngọc mà thiện nam tử Lại Tra Hòa La lúc còn ở nhà ưa thích nhất. Dùng thứ anh lạc này trang điểm rồi, các con cùng nhau đến bên Lại Tra Hòa La, mỗi đứa ôm một chân mà nói rằng: Không biết Hiền Lang có thiên nữ nào đẹp hơn tôi mà khiến cho Hiền Lang bỏ tôi để tu phạm hạnh vì nàng. Khi ấy, các cô vợ cũ của Tôn giả Lại Tra Hòa La liền dùng ngọc anh lạc khi trước trang điểm thân thể, thứ anh lạc mà Tôn giả Lại Tra Hòa La lúc còn tại gia ưa thích nhất. Dùng loại ngọc đó trang điểm rồi, liền kéo đến bên Tôn giả Lại Tra Hòa La, mỗi người ôm một chân mà nói như thế này: Không biết Hiền Lang có thiên nữ nào đẹp hơn tôi mà khiến cho Hiền Lang bỏ tôi để tu phạm hạnh vì nàng. Tôn giả Lại Tra Hòa La nói với các cô vợ cũ rằng: Này các cô em, các cô nên biết, tôi không phải vì thiên nữ mà tu phạm hạnh. Sở dĩ tôi tu phạm hạnh nay đã được mục đích ấy. Những điều Phật dạy nay tôi đã làm xong. Những bà vợ của Tôn giả Lại Tra Hòa La đứng sang một bên khóc lóc rơi lệ mà nói rằng: Tôi không phải em gái của Hiền Lang, nhưng Hiền Lang lại gọi tôi bằng cô em. Lúc đó Tôn giả Lại Tra Hòa La quay nhìn về phía cha mẹ nói: Thưa cư sĩ, nếu có thí cơm đúng giờ thì thí, tại sao làm phiền nhau? Bấy giờ cha mẹ Tôn giả Lại Tra Hòa La liền đứng dậy thân hành lấy nước rửa, dâng ngài các món hào soạn dồi dào, đủ các loại cứng mềm, tự thân châm nước cho ngài ăn no. Ăn xong thâu dọn chén bát, dùng nước rửa xong lấy một cái giường nhỏ ngồi riêng nghe pháp. Tôn giả Lại Tra Hòa La thuyết pháp cho cha mẹ nghe, khuyến pháp khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến pháp khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, ngài từ chỗ ngồi đứng dậy nói tụng rằng: Hãy nhìn hình bóng trang sức này, trân bảo ngọc ngà và các thứ. Tóc uốn lượn buông xuôi phía hữu, nốt ruồi xanh mắt kẻ mi dài. Trò dối trá gạt người si dại, nhưng lừa sao được kẻ sang bờ. Với bao nhiêu gấm dốc lụa là, mong làm đẹp thân hình xú uế. Trò dối trá gạt người si dại, nhưng lừa sao được kẻ sang bờ. Và bao nhiêu hương liệu bôi xoa, châm chấm điểm phấn vàng son đỏ. Trò dối trá gạt người si dại, nhưng lừa sao được kẻ sang bờ. Áo tịnh diệu trang hoàng thân thể, nhưng nguyên hình huyễn hoặc còn trơ. Trò dối trá gạt người si dại, nhưng lừa sao được kẻ sang bờ. Khi nay đã đạp tan lưới bẫy và phá tung cổng nhốt một đời, ta bỏ lại miếng mồi đi mất, ai yêu gì trói buộc thân nay. Tôn giả Lại Tra Hòa La nói tụng rồi, dùng như ý túc nương hư không mà đi. Đến rừng Thâu Lô Tra, đi vào rừng ỉ, trải ni sư đàn ngồi kiết già dưới cây Tỳ Hê Lặc.